Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Thưa quý vị, buổi phát thanh podcast và radio này đến với quý vị vào lúc cử tri Mỹ đang đi bỏ phiếu bầu chọn hoặc đương kim Tổng thống Donald Trump, hoặc là cựu Phó Tổng thống Joe Biden làm Tổng thống Hoa Kỳ trong 4 năm tới. Còn hơn 2 tiếng rưỡi nữa thì các phòng phiếu mới bắt đầu đóng cửa với giờ giấc khác nhau, bắt đầu là ở các tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ, và cho đến 5 tiếng sau thì những phòng phiếu sau cùng ở bang Alaska mới đóng cửa. Trong lúc người Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới đang sốt ruột chờ kết quả bầu cử, chúng tôi xin gửi đến quý vị các tường thuật về cuộc đua quyết liệt giành tòa Bạch Ốc này, mà trong đó cử tri người Mỹ gốc Việt tham gia hết sức tích cực. Trước tiên, phóng viên Ngọc Lễ của đài VOA tường trình.
Cử tri gốc Việt với COVID-19, thất bại của Trump hay trò chính trị của phe Dân Chủ? Trong lịch sử bầu cử Mỹ, hiếm khi một vấn đề phi truyền thống như dịch bệnh lại có sức chi phối lá phiếu của các cử tri Mỹ, cũng như định hình cả cuộc bầu cử như dịch COVID-19. Bắt đầu từ mùa xuân năm 2020 mà chưa có dấu hiệu lắng dịu, virus corona đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân Mỹ, làm thay đổi chương trình nghị sự của Nhà Trắng và nhất là có tác động lớn đến lá phiếu của cử tri. Một cuộc khảo sát của Cheta Survey USA giữa tháng 10 cho thấy dịch bệnh là mối quan tâm hàng đầu của các cử tri Mỹ. Trong khi đó, kinh tế, lĩnh vực mà đương kim Tổng thống Donald Trump có thế mạnh, bị đẩy xuống hàng thứ hai. Trên thực tế, COVID là một chủ đề chi phối các cuộc tranh luận Tổng thống. Hôm 30 tháng 10, tức 4 ngày trước bầu cử, Mỹ đã ghi nhận con số nhiễm mới ở mức kỷ lục là hơn 100.000 ca trong một ngày, nâng tổng số ca nhiễm vượt mốc 9 triệu, trong khi số người chết cũng lên đến 230.000 người tính đến cuối tháng 10. Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về cả số ca nhiễm lẫn số ca tử vong. Trong khi Tổng thống Trump cho rằng nước Mỹ đã vượt qua khúc quanh, tức turn the corner, về dịch bệnh và cần học cách chung sống với COVID-19, chiến dịch của ông Biden cho rằng thành tích chống dịch của chính quyền Trump là thất bại thảm hại nhất trong các đời Tổng thống Mỹ. Có mặt tại Little Sài Gòn trong những ngày này, chúng tôi nhận thấy cuộc sống ở đây dường như đã trở lại bình thường như trước khi có dịch. Dấu hiệu cho thấy dịch bệnh vẫn còn hiện hữu là nhiều người đã đeo khẩu trang ở nơi công cộng và nhiều cửa tiệm, hàng quán bắt buộc khách phải mang khẩu trang mới cho vào. Đa số các nhà hàng vùng Little Sài Gòn đã mở cửa cho khách vào ăn bên trong. Tại một quán ăn khuya có tên là Ốc và Lẩu, khách hàng can đặt không còn một chỗ trống, mặc dù các bàn được ngăn cách với nhau bằng tấm màn nhựa và trên mỗi bàn đều có đặt dung dịch sát khuẩn. Tại một cuộc tuần hành ủng hộ Tổng thống Donald Trump trước thương xá Phước Lộc Thọ, một số người vẫn không đeo khẩu trang, mặc dù khi tuần hành họ giữ khoảng cách với nhau. Anh Ryan Tăng, một nhân viên chính phủ tham gia tuần hành, nói với chúng tôi anh phải ra xem tình hình trước coi có an toàn không, rồi mới cho vợ con tham gia. Và bản thân gia đình anh chỉ đứng ngoài rìa cuộc tuần hành. Cũng có mặt trong buổi tập hợp đó, ông Bùi Mạnh Cường, nhà môi giới bất động sản và là tiếng nói bình luận thời sự chính trị trên các kênh truyền thông địa phương, giải thích với chúng tôi rằng ông lúc nào cũng thủ sẵn khẩu trang nhưng không đeo, mà chỉ khi nào bị bắt buộc mới đeo. Tôi thấy vấn đề đeo khẩu trang hay COVID đã bị chính trị hóa. Ông Cường phân bua khi tiếp chúng tôi ở văn phòng làm việc của ông. Trong văn phòng có hơn một chục nhân viên và tất cả đều không đeo khẩu trang. Họ như vậy cả mấy tháng nay rồi mà có cái gì đâu, ông nói.
COVID-19 phải có hiện hữu, nhưng mà không quá trầm trọng như là người ta nói. Ngoài ra tôi chưa kể nói là những cái trường hợp không phải COVID chết vì bệnh này bệnh kia, nhưng mà các cơ quan y tế đã lợi dụng cái cơ hội này để làm tiền chính phủ.
Ông nói thêm. Ông nói việc các bác sĩ Mỹ lâu nay có tiếng là lương tâm và trung thực, có hành động như vậy là ông nghe lại từ những người quen biết làm trong nhà thương hay con cái làm bác sĩ. Ông Cường hiện đã ngoài 70 tuổi, cho biết ông đã đi ra ngoài tiếp xúc khách hàng, đến nơi đông người, đi du lịch đến tiểu bang khác, tụ tập bạn bè ăn uống ở nhà với hàng chục người cũng gần cả tháng nay rồi. Nếu không có cuộc bầu cử này thì vấn đề COVID nó không có lớn như vậy, ông nhận định và tiên đoán COVID sẽ xẹp dần sau ngày bầu cử. Khi được hỏi về cảnh báo của các nhà khoa học Mỹ rằng nước Mỹ sẽ thấy dịch bệnh tăng cao trở lại trong thời gian tới, ông cho rằng các nhà khoa học có trách nhiệm nên thường phải nói nhiều hơn thực tế. Các vị ấy ngồi bằng giấy nói về các con số thống kê, nhưng Tổng thống Trump đã nói là tin giả rất nhiều vì lý do tiền bạc, quyền lợi của các cơ sở đó, ông giải thích. Một dẫn chứng ông đưa ra để chứng minh COVID không nghiêm trọng là bản thân Tổng thống Trump bị nhiễm bệnh chỉ có 2-3 ngày thôi đã ra viện. Nếu chữa trị tốt và đúng lúc thì không có vấn đề gì. Nhà môi giới nhà đất này nói và dẫn chứng thêm, trong nhóm bạn bè của ông đi cắm trại chung cách đây một tháng, có vài người bị dương tính nhưng sau vài 3 ngày đều khỏi hết. Ông Cường cho biết ông lo về thiệt hại kinh tế của việc đóng cửa chống dịch. Các cơ sở kinh doanh xung quanh vùng Little Sài Gòn đã mất khoảng 60-70% thu nhập, ông nói. Mặc dù nhìn nhận với tư cách là tổng thống, ông Trump phải có trách nhiệm về việc kiểm soát dịch bệnh ở Mỹ, như ông Cường lập luận. Trách nhiệm đó có phải là lỗi của ông ấy hay lỗi của người khác? Tổng thống Trump ngoài trách nhiệm về COVID còn có trách nhiệm mở cửa nền kinh tế. Có như vậy thì người dân mới không phụ thuộc vào trợ cấp của chính phủ. Ông phân tích và cho rằng sức khỏe người dân và nền kinh tế nên được ưu tiên ngang nhau. Ông biện hộ cho kết quả chống dịch của ông Trump với những nước sát Trung Quốc như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Việt Nam là những nước đó nói gì thì người dân phải nghe. Chứ ở Mỹ bảo người ta đeo khẩu trang, người ta không đeo, anh làm gì được? Việc ông Trump bị cáo buộc là đã che giấu mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh với người dân Mỹ. Ông Cường nói, ai ở trong cương vị của ông Trump cũng phải làm thế nào để trấn an người dân, nhưng cho rằng không nên che giấu như Tập Cận Bình mà phải nói ra một phần nào đó. Ông Cường nói dựa vào những gì ông theo dõi ông Joe Biden trong nhiều năm qua, ông không tin vào kế hoạch chống dịch của ông Biden. Thay vào đó, ông nói nếu có vaccine vào đầu năm sau thì dịch sẽ kiểm soát được. Mặc dù ông Biden có hứa là nếu đắc cử, ông sẽ yêu cầu người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, ông Cường cho rằng ông Biden không thể bắt buộc vấn đề này. Đeo khẩu trang có hại cho sức khỏe. Những người lớn tuổi như tôi rất khó thở, ông phân trần. Khẩu trang không phải là cách thực tế chống dịch mà phải là vaccine. Chúng tôi đã tìm đến ông Ngô Bá Định, một bác sĩ chuyên nội khoa tại Orange Coast Medical Center, để tìm hiểu về dịch bệnh có thực sự nghiêm trọng hay không. Bác sĩ Định là người trực tiếp chữa trị các bệnh nhân COVID-19 và bản thân ông cũng bị nhiễm virus corona, nhưng sau khi được chữa trị đã bình phục. Bác sĩ Định cho biết kể từ khi bang California mở cửa nền kinh tế, số bệnh nhân gốc Việt trong vùng nhập viện vì COVID-19 tăng nhanh so với người gốc Mexico. Ngay trước bệnh viện Orange Coast, nơi ông Định làm việc, là một tấm bảng bằng cả ba thứ tiếng Anh, Việt và Tây Ban Nha cảnh báo những triệu chứng nhiễm COVID-19. Với tư cách là một bác sĩ và là một bệnh nhân đã nhiễm COVID-19, tôi không cho là nó đã bớt nguy hiểm, ông nói và dẫn ra số liệu trong ngày hôm đó nước Mỹ đã có 70-80.000 người nhiễm với hơn 1.000 ca tử vong. Ông dự báo với số người nhiễm tăng vọt như vậy thì trong 4-6 tuần nữa, số ca tử vong sẽ tăng lên. Do đó ông cho rằng tuyên bố của Tổng thống Trump rằng nước Mỹ đã vượt qua khúc quanh về dịch bệnh là hoàn toàn sai trên cả số liệu và khoa học. Vị bác sĩ này đã kể lại cho chúng tôi những câu chuyện mà ông cam đoan là mắt thấy tai nghe để chứng minh là COVID là có thật và nghiêm trọng. Người sắp tắt thở vì COVID nhìn khó mà quên được. Có một bác gái tôi đưa cho điện thoại để nói chuyện qua FaceTime với chồng con mà nói cũng không được, chỉ thở mà thôi. Ông cho biết, bác sĩ Định cũng kể lại cảm giác khi ông đang nằm điều trị vì COVID-19.
Tôi nghĩ đến số người chết, tôi biết là sẽ không người chết. Lúc đó chỉ có 100,000+ người. Lúc đó chỉ có 10,000+ người, chưa tới 100,000. Tôi biết sẽ có 200,000-300,000, 400,000 người chết. Và lúc đó tôi là khóc.
Ông nói lúc đó ông chỉ có lấy ngón tay nhấn điện thoại để nhắn tin mà cũng không nổi. Ông muốn nói chuyện với vợ con qua FaceTime mà cũng mệt vô cùng. Ông không còn thiết ăn thiết uống. Ngồi dậy cũng mệt, chỉ muốn nằm và đấu tranh để thở. Ông kể, lúc đó tôi mới biết cảm giác sống không bằng chết. Ông nói, và chưa biết khi chữa trị cho bệnh nhân, ông đã mặc 3 lớp đồ bảo hộ mà vẫn bị lây nhiễm virus. Bác sĩ Định cho biết có nhiều bác đến hỏi các bác sĩ chúng tôi, cái này không có thật phải không bác sĩ? Chỉ vì chính trị mà họ làm lớn chuyện lên thôi phải không? Chúng tôi nghe mà muốn điên lên được, ông bức xúc. Ông Định cảnh tỉnh.
Tại vì chúng ta đang ở giữa một cái đại dịch, nó còn ghê hơn là chiến tranh thế giới thứ ba nữa. Chiến tranh thế giới thứ ba chúng ta thấy máu đổ đầu rồi, chúng ta thấy máy bay xe tăng bom đạn tiếng nổ nọ ghê gớm, chúng ta thấy sợ hãi. Nhưng mà đại dịch nó giết người một cách âm thầm im lặng, chết cô đơn buồn tủi, không được nắm tay hôn hít, giả từ lần cuối.
Ông Định nói ông cảm thông với một số người Việt coi trọng việc đi làm kiếm tiền, nhưng ông cho rằng tính mạng sức khỏe cần phải được ưu tiên trước hết, rồi mới đến kinh tế, và rằng dù có phải phong tỏa để chống dịch đi nữa thì ở nước Mỹ không ai chết đói. Vị bác sĩ này phản bác cáo buộc bác sĩ Mỹ thổi phồng số bệnh nhân COVID-19 để trục lợi. Theo ông thì để chứng nhận một bệnh nhân chết vì COVID-19 phải qua nhiều tầng là bác sĩ điều trị, nhà thương, nếu gian dối có thể bị phạt cả chục triệu đô la, quan chức y tế công cộng phải điều tra hồ sơ rồi mới xuất giấy chứng tử, và Trung tâm Ngăn ngừa Kiểm soát Dịch bệnh CDC. Phải có xét nghiệm dương tính, phải lên máy thở và được chữa trị bằng thuốc remdesivir thì mới được chứng nhận là chết vì COVID, ông cho biết. COVID không trực tiếp gây ra cái chết ở những người thường đã có bệnh nền, mà khiến bệnh của họ thêm trầm trọng dẫn đến tử vong, ông giải thích. Thậm chí ông còn dẫn thống kê của CDC, các đại học Yale và Johns Hopkins để cho rằng con số tử vong của Mỹ là thấp hơn thực tế. Trong 9 tháng đầu năm, số người chết nhiều hơn năm ngoái là 300.000 người. Nếu trừ số người chết vì COVID thì còn 60.000 người nữa chết vì đâu, trong khi đâu có động đất hay chiến tranh gì đâu, ông nghi vấn. Có những người chết mà chưa được xét nghiệm hoặc chưa kịp đến nhà thương. Do đó, ông kêu gọi cộng đồng gốc Việt ở Little Sài Gòn tuân thủ giãn cách xã hội và đeo khẩu trang, nghe theo khoa học, tôn trọng các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch, chứ không lên án, chửi bới, công kích họ. Ông khuyên mọi người lúc nào cũng nghĩ rằng mình có thể phát tán virus cho người thân, nên phải tuân thủ khuyến cáo càng nhiều càng tốt. Ông lập luận rằng không thể cho rằng các biện pháp phòng ngừa đó là lấy đi tự do cá nhân và so sánh việc đeo khẩu trang như lái xe phải bắt buộc thắt dây an toàn. Tuy nhiên, cô Kim Trương, chủ tiệm làm tóc Bonsa Salon ở thành phố Westminster, không cho rằng đeo khẩu trang sẽ có tác dụng chống dịch. Nếu khẩu trang có hiệu quả thì tại sao lại phải giãn cách? Nếu giãn cách có hiệu quả thì tại sao cần phong tỏa? Cô lập luận với chúng tôi khi đang hớt tóc cho khách ngay tại tiệm của cô. Cả cô và khách hàng đều không đeo khẩu trang. Theo lời cô thì có đến 99% khách hàng của cô là khách quen nên không thắc mắc việc cô không đeo khẩu trang khi làm việc. Nếu khách nào muốn đeo và muốn mình đeo thì mình vẫn đeo thôi, cô nói. Khi được hỏi có lo ngại sẽ lây bệnh cho những người xung quanh hay không nếu nhiễm bệnh mà không có triệu chứng, cô Kim nói. Mỗi sáng tôi test bằng cách đứng thở 10 giây, nếu không bị khạc ra một cái là ok. Tại vì nếu mình bị nhiễm thì sẽ có cái gì đó mình phải biết. Cô kể lại buổi đón tiếp Tổng thống Trump đến California mà cô có mặt là ông Trump không đeo khẩu trang, cả đám đông cũng không ai đeo khẩu trang và chúng tôi không tin tưởng cái đó. Không có luật nào bắt chúng tôi phải đeo khẩu trang hết, cô nhấn mạnh. Theo lời cô thì những người xung quanh cô không nghe nói có ai nhiễm bệnh hết. Dịch bệnh đã gần 6 tháng rồi, tháng đầu mọi người cũng sợ nên ở trong nhà. Những tháng sau mọi người đã ùa ra đường bình thường rồi. Bây giờ chỉ có người già là còn ở trong nhà mà thôi, cô cho biết. Giống ông Cường, cô Kim cho rằng dịch bệnh đã bị làm lớn chuyện vì mục đích chính trị trong năm bầu cử. Cô không cho rằng Tổng thống Trump đã xem nhẹ dịch bệnh vì theo cô, bệnh này rất nhẹ và đến giờ tôi vẫn thấy như là cúm mùa thôi mà. Tháng nào năm nào cũng có người bị cúm mà, cô phân trần. Chính quyền tiểu bang California của đảng Dân Chủ đã hai lần đóng cửa tiểu bang để chống dịch. Cô Kim phản đối quyết liệt việc này và cho rằng đó là trò chính trị của đảng Dân Chủ làm kinh tế đi xuống để đổ lỗi cho ông Trump. Cô nói rằng nếu tiểu bang phong tỏa lần nữa thì cô sẽ bất tuân vì không có luật nào cấm người ta mở cửa làm ăn hết. Cũng giống như nhiều người Việt khác, cô Kim có tiền dành dụm nên vẫn có thể sống được trong mấy tháng phong tỏa. Cô cho biết, lý do cô phản đối phong tỏa là vì muốn ra ngoài để trở lại cuộc sống bình thường. Cô nói, ở trong nhà như ở tù, ngày nào cũng ở nhà 24 tiếng sao tôi chịu nổi. Cô bức xúc, tôi không được đi tập gym, không tụ tập với bạn bè, không đi hát karaoke được. Theo lập luận của cô Kim thì việc phong tỏa không hiệu quả, vì nếu hiệu quả thì đã hết bệnh rồi. Cô nói cô cần mở cửa để có tiền trả tiền thuê mặt bằng, vốn đã được cho hoãn mấy tháng nay. Khổ nhất là những người tiểu thương như chúng tôi đã mất đi 50-70% thu nhập. Cô nói thêm và cho biết cô đang trông chờ gói cứu trợ tiểu thương thứ hai của chính quyền. Là một ủng hộ viên nhiệt thành của ông Trump, cô Kim đánh giá cao cách chống dịch của ông. Cô dẫn chứng là việc ông Trump ngày nào cũng họp báo, nói khô nước miếng để thông báo tình hình cho người dân. Nếu ông ấy giấu dịch, không lo cho dân, thì tại sao ra đường tôi thấy ai cũng tung hô ông Trump hết vậy? Ngoài việc làm tóc trong mùa bầu cử, cô Kim còn bán mũ nón, cờ biểu ngữ ủng hộ ông Trump. Cô khoe với chúng tôi chiếc áo dài ủng hộ Trump mà cô đặt may ở Việt Nam. Cô bày tỏ tin tưởng dịch bệnh sẽ qua một khi vaccine có sớm vào cuối năm nay. Cả thế giới bị dịch chứ không riêng gì nước Mỹ, thì làm sao có thể đổ lỗi cho ông Trump được? Người chủ tiệm tóc này lập luận và cho rằng dưới ông Trump còn có cả một bang bệ chống dịch nên đâu phải một mình tổng thống quyết định hết được. Cô bày tỏ nghi ngờ các bác sĩ ở Mỹ khai khống các bệnh khác là chết vì COVID, trong khi ở Việt Nam có chết vì COVID thì họ cũng giấu chứ đâu có khai đủ. Tại sao Mỹ xa vậy mà bị nặng, còn các nước gần Trung Quốc lại bị nhẹ? Thật vô lý, cô bức xúc. Cô nói cô dùng trái tim đánh giá nên cảm được tổng thống Trump là người có tâm, có đức, thương dân, yêu nước Mỹ nên cô hết lòng ủng hộ.
Ở đây hai mấy năm nhưng mà chưa bao giờ đi bầu hết. Năm nay đi bầu và đi tổ chức những cái rally cho Tổng thống Trump. Tại vì mình muốn ổng có 4 năm nữa. Tại vì ổng đang on the way rồi.
Cô bày tỏ. Trái với cô Kim Trương, bác sĩ Ngô Bá Định chỉ trích mạnh mẽ cách chính quyền Trump đối phó với dịch bệnh ông gọi là vô trách nhiệm. Con số người chết không thể nói dối được. Mỹ chỉ chiếm 4,25% dân số thế giới nhưng chiếm đến 22 23% tỷ lệ tử vong. Ông chỉ ra và nói thêm rằng, nếu tính theo tỷ lệ người chết thì Mỹ có 700 trên 1 triệu người so với chỉ 11 người của Nhật Bản. Ông lên án ông Trump đã biết mức độ nguy hiểm của dịch bệnh từ sớm, nhưng vẫn cố tình giấu nhẹm về lý do kinh tế, vì thị trường chứng khoán rồi vấn đề bầu cử sắp tới. Bác sĩ Định chỉ ra việc ông Trump dù đã từng nhiễm virus corona, nhưng vẫn nhiều lần đi vận động tranh cử với đông đảo cử tri và đứng sát bên nhau mà không đeo khẩu trang. Một người lãnh đạo mà dân mình chết mấy trăm ngàn người mà nói rằng "It is what it is", chuyện thế là phải thế thôi, thì đâu có được, ông bức xúc. Theo lập luận của ông thì trách nhiệm của Tổng thống Mỹ là lo cho dân, không để dân chết nhiều, chứ không phải đổ thừa cho Trung Quốc là thủ phạm mà mình không lo cho được. Ông Định than phiền Tổng thống Trump đã không tin dùng mà còn công kích bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm, người có 35 năm kinh nghiệm đánh đại dịch.
Tổng thống Trump đã không bảo vệ được cho bản thân mình để tránh khỏi bị COVID-19. Thì quý vị có nghĩ là Tổng thống Trump sẽ bảo vệ cho những người dân Hoa Kỳ?
Ông Định nói, một hành động khác của ông Trump làm ông Định bức xúc là sau khi khỏi bệnh, trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump còn kéo khẩu trang xuống để kêu gọi mọi người đừng có sợ. Đáng lẽ ông ấy phải học được bài học là phải tiếp tục giãn cách xã hội, phải đeo khẩu trang chứ. Ông Định nói, lẽ ra ông ấy phải làm tấm gương cho người dân. Ông Định cũng không đồng ý việc ông Trump kêu gọi sống chung với đại dịch. Đại dịch là kẻ sát nhân không thể nào sống chung được mà phải chiến đấu với nó, tiêu diệt nó. Sống chung với nó là miễn dịch bầy đàn, tức là phải có 60-70% dân có kháng thể, được như vậy là phải chết mười mấy triệu người. Vị bác sĩ này cũng cho rằng ông Trump không học được từ kinh nghiệm chống dịch cúm lợn H1N1 của chính quyền Barack Obama từ hồi năm 2009. Tổng thống Obama có thành lập ban đặc nhiệm phòng chống đại dịch nhưng sau khi lên, ông Trump lại dẹp bỏ. Ông chỉ ra, về việc nghiên cứu và chế tạo vaccine, ông Định nói rằng không phải tuân theo ý muốn chính trị của Tổng thống Trump được. Chính hãng dược đã đoàn kết lại để không bị chính quyền áp lực mà chính trị hóa việc sản xuất vaccine, ông cho biết.
Thưa quý vị, cũng vì dịch COVID-19 này mà hơn 95 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử hôm nay. Và đặc biệt là một thị trấn của tiểu bang Texas, cử tri gốc Việt, dẫn đầu số người bầu cử sớm, cho thấy sự chú tâm thực sự của cộng đồng nhập cư này vào chính trị của quê hương hợp Trung Quốc của họ. Linh Đan tường trình.
Người gốc Việt họ Nguyễn đứng đầu về số lượng cử tri bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ tại hạt lớn nhất của tiểu bang Texas. Theo thống kê của Houston Chronicle, cử tri có tên họ Nguyễn đứng đầu về số lượng người bỏ phiếu sớm ở hạt Harris ở Houston, hạt lớn thứ ba trên toàn nước Mỹ với số dân hơn 4 triệu người, vượt qua những cử tri khác có họ Smith hay Williams. Tính đến ngày 27 tháng 10, có 8.848 cử tri họ Nguyễn đã đi bầu sớm tại phòng phiếu của hạt Harris, đứng đầu trong số những cử tri được thống kê theo họ của Houston Chronicle. Đứng thứ hai là số lượng cử tri họ Smith với 8.051 người và thứ ba là số lượng cử tri họ Williams với 7.624 người. Ngày bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào mùng 3 tháng 11, nhưng số lượng cử tri Mỹ đi bầu sớm trong năm nay tăng đột biến, dự kiến sẽ đạt 100 triệu vào ngày bầu cử chính thức, một phần do đại dịch COVID-19 và một phần do việc nhiều cử tri Mỹ hơn muốn tham gia đầu phiếu trong cuộc đua của hai ứng cử viên là Tổng thống đương nhiệm Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và cựu Phó Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ. Thu Nguyễn, một cư dân của Houston hiện là giám đốc của tổ chức OCA của người Mỹ gốc Á, nói với Houston Press rằng nhiều người Mỹ gốc Việt bị thu hút đến các điểm bỏ phiếu để bầu cho Tổng thống Trump vì nhận thức rằng ông Trump là một doanh nhân thành đạt, sẽ mang lại việc làm cho nước Mỹ cũng như tăng tỷ lệ việc làm hơn. Còn theo Victor Nguyễn, một trong số những cử tri họ Nguyễn đã bỏ phiếu sớm cho kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, động lực của cộng đồng Mỹ gốc Việt, nhóm sắc dân có số lượng người theo Đảng Cộng Hòa nhiều nhất trong cộng đồng người gốc Á-Thái Bình Dương ở Mỹ đi bỏ phiếu cho kỳ Tổng thống này xuất phát từ lòng trung thành của họ. Ông Victor Nguyễn nói với Houston Press rằng cử tri Mỹ gốc Việt, đặc biệt những thế hệ nhiều tuổi hơn, bỏ phiếu dựa trên lịch sử. Họ nhìn vào việc ai phải chịu trách nhiệm cho một số hành động cụ thể, như việc Mỹ thất bại ở Việt Nam và ai là người có trách nhiệm chào đón những người tị nạn Việt tới Mỹ. Nhiều người Việt tin rằng Đảng Cộng Hòa đã chào đón người tị nạn Việt đến Mỹ sau chiến tranh Việt Nam kết thúc và rằng ứng cử viên đang tranh chức Tổng thống với ông Trump, ông Joe Biden, là người phản đối việc tiếp nhận người tị nạn Việt đến Mỹ. Để làm sáng tỏ lập trường của mình trước tranh cãi trong cộng đồng gốc Việt, Ông Biden hôm 21 tháng 10 đã gửi một thông điệp đến 2 triệu người Mỹ gốc Việt, trong đó nói rằng ông đã ủng hộ 130.000 người tị nạn Việt Nam tới Mỹ. Theo Houston Press, có ít nhất 49.500 người Mỹ gốc Á đã bỏ phiếu sớm ở hạt Harris tính đến ngày 2 tháng 11, một lượng tăng gần gấp đôi so với con số cử tri Mỹ gốc Á đi bầu sớm trong năm 2016. Và theo nhận định của Fortune, các khu ngoại ô của Texas, giống như nhiều khu vực khác trên toàn nước Mỹ, không còn có đa số sắc dân da trắng nữa. Một khảo sát của Pew đưa ra hồi tháng 5 vừa qua cho thấy người gốc Á, trong đó có Việt Nam, là nhóm thiểu số phát triển nhanh nhất trong số lượng cử tri hợp pháp ở Mỹ. Số lượng người Mỹ gốc Á được hợp pháp đi bầu tăng hơn 2 lần, với mức tăng 139% trong 10 năm qua. Và khảo sát của Pew dự báo hơn 11 triệu người Mỹ gốc Á sẽ đi bầu trong năm nay. Số lượng cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm đã đạt hơn 95 triệu tính đến ngày 2 tháng 11 và là con số kỷ lục trong một thập kỷ qua, khi đã vượt mức cử tri đi bầu sớm của năm 2016 và chiếm hơn 2/3 tổng số người đi bầu trong cuộc bầu cử tổng thống cách đây 4 năm.
Thưa quý vị, cộng đồng gốc Việt ở Little Sài Gòn là lớn nhất tại Mỹ. Họ tham gia cuộc bầu cử này thế nào? Ngọc Lễ tường trình.
Bầu cử ở Little Sài Gòn, ủng hộ Trump rầm rộ, ủng hộ Biden âm thầm. Little Sài Gòn ở quận Cam, California, thủ đô của người Việt tị nạn ở Mỹ, lâu nay vẫn quen thuộc với các hoạt động lên án chính quyền Hà Nội, nhưng những ngày này đang dồn hết năng lượng chính trị vào cuộc bầu cử 2020. Ẩn dưới không khí chính trị cuồng nhiệt là sự phân hóa, chia rẽ và thù địch dựa trên niềm tin sâu sắc của mỗi bên và ứng viên của mình. Một sáng cuối tuần cuối tháng 10, cũng như nhiều dịp cuối tuần khác, trước cửa thương xá Phước Lộc Thọ, đám đông chừng trên 100 người Việt với cờ hoa, băng rôn biểu ngữ pháp phới tập hợp để ủng hộ đương kim Tổng thống Donald Trump. Họ hô to, 4 more years, tức là 4 năm nữa, và những khẩu hiệu lên án ứng viên Joe Biden của đảng Dân Chủ là bán nước, hèn hạ, làm nô lệ cho Tàu Cộng. Một bà cụ 79 tuổi tên là Trúc Minh, bằng thái độ hết sức bức xúc, nói với chúng tôi rằng bà rất đau lòng khi con cháu bà không nghe lời bà mà bầu cho đảng quỳ, cách bà gọi đảng Dân Chủ, và rằng khi nào chúng nó nếm mùi cộng sản rồi mới thấm thía. Đó chỉ là một trong số hàng chục cuộc tập hợp lớn nhỏ trong thời gian qua ở Little Sài Gòn để biểu dương lực lượng cho ông Trump, trong khi đó chỉ mới có một cuộc tập hợp để ủng hộ cho cựu phó tổng thống Joe Biden. Cách đó không xa, tại công viên Mount Square, một nhóm khoảng 10 người đang có một cuộc họp như thường lệ để trao đổi những cách thức vận động cộng đồng người Việt ủng hộ ông Joe Biden. Cuộc họp diễn ra lặng lẽ, yên ắng, trái hẳn với bầu không khí cuồng nhiệt ồn ào trước thương xá Phước Lộc Thọ. Ông Ngô Đình Lượng, 51 tuổi, một chủ cửa hàng hoa và đã ghi danh theo đảng Cộng Hòa kể từ khi nhập tịch Mỹ, là một trong những người có lời hiệu triệu đám đông trong cuộc tuần hành đó. Ông Lượng cho biết đây là lần đầu tiên ông tích cực tham gia vận động chính trị như vậy. Tiếp chúng tôi tại nơi làm việc có xưởng in băng rôn biểu ngữ ủng hộ ông Trump mà ông Lượng tự bỏ tiền túi ra làm để phát cho mọi người. Ông cho biết sau năm cuộc tuần hành mà ông là một trong những người tổ chức, số người tham dự ngày càng đông và hiện thu hút khoảng 300-500 người.
Mình cũng cảm thấy giá thấy phấn khởi và mình vui. Giống như là người trước kia đó, vị giáo hoàng đến Denver, chúng tôi cũng thế và chúng tôi cũng có một cái cảm giác y chang như vậy.
Ông Lượng giải bài với VOA. Ông Lượng vượt biên đến Mỹ dưới thời cố Tổng thống Cộng hòa Ronald Reagan và trở thành cảm tình viên Cộng hòa do chính sách của ông Reagan cứng rắn với Liên Xô. Ông nói điều làm ông yêu thích ông Trump là ông ấy đã hứa là làm và làm mỗi ngày. Theo lời ông thì trong nhà các anh chị em của ông đều đi ủng hộ ông Trump rất là cuồng nhiệt. Những ai nói hay về ông Trump thì chúng tôi thích nghe lắm. Ông nói và cho biết thêm là xung quanh ông không thấy ai ủng hộ ông Joe Biden. Ông Lượng ca ngợi việc ông Trump đánh thuế vào hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc mà ông cho rằng giúp đem việc làm trở lại Mỹ và làm nước Mỹ trở lại rất nhiều. Trong khi đó, ông than phiền đảng Dân Chủ đặt ra các luật lệ bảo vệ môi trường khắt khe như đánh thuế vào túi ni lông hay tăng thuế xăng là gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Tôi chưa thấy vấn đề gì mà ông Trump chưa làm được. Ông Lượng, người bác bỏ việc mình cuồng Trump, nói ngay cả dịch COVID-19 nếu không có tổng thống giỏi như ông Trump thì nước Mỹ đã tan nát như nước Ý vì ông ấy đã nhanh lẹ, kịp thời giao cho các hãng xưởng làm máy trợ thở, khẩu trang. Tại buổi họp của nhóm vận động cho ông Biden ở công viên Mount Square, ông Tạ Trung, vốn từng là kỹ sư làm việc trong ngành quốc phòng không gian Mỹ và hiện đã nghỉ hưu, giải thích lý do ông ủng hộ đảng Dân Chủ là chế độ Trump đã đẩy nước Mỹ đến mức phân hóa và chia rẽ chưa từng thấy.
Và ngay cả đặc biệt là trong cộng đồng chúng ta, trước đây không có sự xảy ra như vậy, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là nó có những sự phân hóa và những cái sự phải nói là rất là tàn khốc, còn rất là phẫn nộ giữa những người Cộng Hòa cũng như những người Dân Chủ.
Ông Trung nói, theo giải thích của ông thì nước Mỹ chia rẽ như vậy là có sự khuyến khích của ông Trump bằng cách hành xử của ông ta. Chúng tôi nghĩ rằng chỉ có ông Joe Biden đã nói rằng ông sẽ là tổng thống không chỉ của đảng Dân Chủ mà là của tất cả người dân Mỹ nên chúng tôi ủng hộ ông. Ông nói thêm, ông Tạ Trung hiện là chủ tịch hội người Mỹ gốc Việt ủng hộ ông Biden, vốn ra mắt vào ngày 3 tháng 9 với 500 người trên toàn nước Mỹ. Theo lời ông thì vùng Little Sài Gòn cách đây 20 năm có đến 90% dân gốc Việt theo Cộng Hòa, chỉ có 10% thành phần thầm lặng là theo Dân Chủ. Nhưng sau thời gian vận động, tỷ lệ này hiện nay đã là 60-40%, ông nói. Ông cho biết hiện con số thành viên hội của ông đã lên đến hàng ngàn, trong đó chủ yếu là giáo sư đại học, bác sĩ, kỹ sư, luật sư, kiến trúc sư, cựu quân dân Việt Nam Cộng Hòa và rất đông các em trẻ có bằng đại học và thành công trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, cũng có những người lớn tuổi sau một thời gian đã nhận thức được những chính sách của đảng Dân Chủ như Medicare, an sinh xã hội mới giúp ích cho họ, chứ không phải đảng Cộng Hòa, vốn không bao giờ quan tâm đến những người thấp cổ bé họng như họ. Ông cho biết thêm. Trong khi ông Lượng biết ơn Tổng thống Ronald Reagan, ông Trung lại nói những người tị nạn như ông đến Mỹ chỉ có hai bàn tay trắng, nhờ các chương trình giúp đỡ người tị nạn của đảng Dân Chủ mà họ mới được học hành thành tài như ngày nay. Hội của ông Trung vừa tổ chức một cuộc tập hợp ủng hộ ông Joe Biden trên toàn nước Mỹ, nhưng riêng tại Little Sài Gòn, cuộc tuần hành đã xảy ra sự cố. Theo lời kể của một người tham gia thì những ủng hộ viên của ông Trump đã tấn công họ bằng ngôn từ nặng nề. Chính là những người lớn tuổi đã chửi rủa chúng tôi bằng những danh từ rất thậm tệ. Họ còn giơ mặt họ không đeo khẩu trang và anh em chúng tôi rất là nguy hiểm. Ông Trung kể và cho biết sau đó ông đã quyết định hủy các cuộc tuần hành tiếp theo ở miền Nam California và không muốn tạo sự căng thẳng. Họ có quyền ủng hộ ông Donald Trump thì chúng tôi cũng có quyền ủng hộ ông Joe Biden trong tinh thần thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau. Ông Trung bức xúc và lên án những người ủng hộ ông Trump là vô cùng ồn ào và hung hăng, để lớp trẻ nhìn thấy họ thất vọng vô cùng về những người cha chú, ông nói. Mặc dù không còn tuần hành rầm rộ như phe ủng hộ ông Trump nữa, nhưng ông Trung nói rằng phe Dân Chủ của ông đã tạo được hình ảnh rất tốt trong lòng công chúng và không sợ bị lép vế.
Chúng ta nếu mà chúng ta tỏ được như chúng ta là những cái người mà có trí thức, những cái người mà có một cái trình độ ôn hòa, có đàng hoàng, có một cái căn bản mà gọi là chính trị rõ ràng, thì chúng tôi nghĩ là chúng ta cũng cần phải ồn ào lên tiếng.
Yeah.
Nhưng mà khi mà ồn ào lên tiếng mà chúng ta là tạo thành những hình ảnh mà nó xấu xa như vậy thì nó nhiều khi nó bị backfire thôi anh.
Ông phân tích. Ông cho biết những người gốc Việt theo Dân Chủ ở vùng Little Sài Gòn cho đến giờ vẫn còn cảm giác rất sợ và không muốn công khai mình theo đảng Dân Chủ, và bản thân ông là một trong những người Dân Chủ đầu tiên đường đường chính chính công khai. Theo lời vị cụ kỹ sư này thì các bạn trẻ tham gia trong hội của ông có than phiền với ông về hố sâu ngăn cách với cha mẹ. Theo như ông giải thích thì các bạn trẻ khi muốn tranh luận đã nghiên cứu, tìm hiểu rất kỹ nên không chấp nhận cách suy nghĩ áp đặt, cảm tính, phi logic của cha mẹ. Các bậc phụ huynh muốn thuyết phục được con cái của mình phải có lập luận, dữ liệu khoa học vì các em bây giờ giỏi lắm, ông khuyên. Có những gia đình người cha và người con vì bất đồng quan điểm chính trị mà không ngồi ăn cơm chung cùng với nhau nữa, theo lời ông Trung. Đến nỗi một số bạn trẻ mặc dù còn đi học cuối cùng cũng phải dọn ra ngoài ở riêng. Người con thì cho rằng cha mình cuồng tín, còn người cha nói con mình có đầu óc cộng sản, ông cho biết. Trước những lập luận của những người ủng hộ ông Trump rằng ông Joe Biden và đảng Dân Chủ là cộng sản và tay sai cho Trung Quốc, ông Trung phản bác hoàn toàn. Tôi là nhà khoa học, tôi phải dựa vào thực tế và bằng chứng chứ không phải cảm tính, ông diễn giải. Ông cho rằng chính đảng Cộng Hòa dưới thời của Tổng thống Richard Nixon và Ngoại trưởng Henry Kissinger mới là người bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa cho Cộng sản. Hãy nhìn vào công việc kinh doanh, tài khoản của ông ta ở Trung Quốc. Ông phản bác lập luận Trump đánh Trung Quốc. Đánh Trung Quốc hay không là chính sách của nước Mỹ chứ không phải chỉ ông Trump mới đánh được mà các tổng thống khác không làm được, vì đó là quyền lợi nước Mỹ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.